tiểu sử thánh nữ Monica. Kính thưa cộng đoàn, thánh nữ Monica sinh tại Tagat, Phi Châu năm 332, trong một gia đình đạo đức. Lúc còn nhỏ, người hâm mộ đến nhà thờ cầu nguyện, thích nơi vắng vẻ để hàn huyên với Chúa. Người còn có lòng bác ái, yêu thương người nghèo khó, bệnh tật. Năm 22 tuổi, vâng lời cha mẹ, bà kết hôn với một nhà quý tộc ngoại đạo, tính tình khó khăn. Hằng ngày, bà luôn nhẫn nhịn, hy sinh, kiên nhẫn, hiền hòa, không than van hay trách móc, mặc dù chồng và mẹ chồng luôn gây khó khăn cho bà. Nhờ đó, bà dần dần hoán cải được chồng. Cuối cùng ông đã trở lại đạo và được ơn chết lành. Nhưng Chúa còn dành cho thánh nữ một công trạng lớn lao hơn nữa. Đó là hoán cải được cậu Augustino, người con trai yêu dấu là một giáo sư dạy học tại Milan, đang theo lạc thuyết, sống đời trụy lạc và chống lại Chúa. Dòng dã trong suốt 20 năm, bà không ngớt khóc lóc, khuyên lơn năn nỉ cậu trở về với Chúa. Chúa đã nhận lấy nước mắt và lời cầu xin của bà. Cậu đã bỏ đàng tội lỗi và trở về cùng Chúa nhận bí tích rửa tội và đêm phục sinh năm 387. Từ đó, Augustino đã sống đời đạo đức và trở nên thánh cả trong hội thánh. Thánh nữ Monica đã nêu gương trong vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình. Đó là thiên chức mà Chúa đã trao ban cho người phụ nữ. Hôm nay, hội thánh hân hoan mừng lễ thánh nữ Monica, bổn mạng của các bà mẹ công giáo. Cử hành phục vụ hôm nay, chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của một người mẹ biết hy sinh và giáo dục con cái sau Đức Maria. Trong tâm tình đó, mời cộng đoàn cùng với cha chủ tế sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, cầu cho các bà mẹ công giáo luôn biết noi gương thánh nữ, sống đúng vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình.
Chúng con kính mời Đức Cha cùng quý cha an tọa. Giờ đây một vị đại diện giáo xứ sẽ có đôi lời chào mừng và giới thiệu Đức Cha.
Trọng kính Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, chánh xứ giáo xứ Tân Định, tổng linh hướng hội các bà mẹ Công giáo tổng giáo phận Sài Gòn. Cha Vinh Sơn Trương Đức Vinh, phó sứ huyện sĩ. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạc, dòng linh mục Thánh Tâm. Cha Doan Kim, chánh sứ. Chúng con hội đồng mục vụ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Vĩnh Hòa, cách riêng hội các bà mẹ hôm nay mừng lễ Thánh Monica bổn mạng. Chúng con rất vui mừng hân hoan kính chào Đức Cha đến thăm giáo xứ chúng con. Kính thưa Đức Cha, nhân dịp này con xin đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ nói đôi nét về giáo xứ chúng con. Giáo xứ chúng con trước đây là họ lẽ của giáo xứ Phú Bình. được Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến dâng thánh lễ công bố thành lập giáo xứ vào dịp lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả năm 1991. Đến nay là 27 năm. Thánh bổn mạng nhà thờ chúng con là Thánh Gioan Tẩy Giả mừng kính vào ngày 24 tháng 6 hàng năm. Thánh đường giáo xứ được xây dựng bằng đá từ năm 2004 đến năm 2007. Ngày cung hiến thánh đường là ngày 25 tháng 6 hàng năm. Giáo xứ chúng con đã vui mừng được Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc về dâng thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 25 năm thành lập. Giáo xứ chúng con có 3.665 giáo dân. Hội đồng mục vụ gồm 24 người, gồm ban thường vụ và ban điều hành 4 giáo khu, 12 hội đoàn đạo đức, tông đồ lớn nhỏ, trong đó có 350 em thiếu nhi đến tuổi học giáo lý, 50 anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, khoảng 300 hội viên, ca viên, chưa tính các hội viên trong các hội các bà mẹ. Giáo xứ chúng con cũng có một trang thông tin điện tử được thành lập vào ngày lễ khánh nhật truyền giáo 14 tháng 10 năm 2016. Ơn gọi linh mục, tu sĩ, chúng sinh của giáo xứ là 5 linh mục giáo phận, 1 linh mục dòng truyền giáo Thánh Vinh Sơn đã qua đời ngày 13 tháng 5 2017, 3 đại chúng sinh Đại Chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn, 5 sơ thuộc các dòng. Giáo xứ chúng con đã trải qua 3 đời linh mục chánh xứ. Từ năm 1991 đến năm 2002 là cha cố Du Xe Trần Văn Nghị. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 5 của cha cố. Hài cốt của Ngài đã được yên vị tại phần mộ nơi sân chư thánh của giáo xứ. Từ năm 2002 đến 31 tháng 6 2015 là cha Gioan Bautista Vũ Mạnh Hùng. Từ ngày 3 tháng 7 2015 đến nay là cha Gioan Kim Lê Hậu Hán. Đó là đôi nét của giáo xứ chúng con. Chúng con xin Đức Cha dâng thánh lễ tạ ơn, cầu bình an cho giáo xứ và hội các bà mẹ công giáo chúng con hôm nay.
Chúng con kính mời Đức Cha bắt đầu thánh lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý cha, kính thưa các anh chị em, hôm nay thật là hân hạnh và hân hoan tôi đến được dự phần với giáo xứ trong thánh lễ hôm nay để dâng thánh lễ cầu nguyện tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các bà mẹ công giáo của giáo xứ Vĩnh Hòa trong nhân ngày lễ Thánh Monica. Cái đẹp của vị thánh nữ Monica chính ở nơi duyên dáng được Thiên Chúa nhìn đến, yêu thương, chọn lựa làm mẹ của một vị đại thánh đặc biệt là Thánh Augustino. Cái đẹp của nữ thánh Monica không nằm ở sắc diện vóc dáng bên ngoài, cho bằng chính tự thâm sâu trong trái tim toát lên rực rỡ, làm cho chính Thiên Chúa cũng phải chú ý. Sự phong thánh của thánh nữ cho chúng ta thấy nét duyên dáng ấy là chính tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đã đoái thương nhân loại chúng ta và đoái thương từng người, trong đó có Monica và người con của mẹ. Chúng ta dâng thánh lễ này cũng nhìn lại chính mình và thấy mình còn cách quãng quá xa con đường nên thánh ấy, trở nên vẻ đẹp kiều diễm ấy. Nên giờ đây chúng ta thành tâm ăn năn thống hối về những tội lỗi và những thiếu sót của chúng ta để được xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi đến cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con ngợi lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.
Chúa vì linh quan cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa thoát tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa thoát tội trần gian, xin nhắm lại chúng con cầu cần. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhận lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn. Cha con bà là Âu Tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh chuyển cầu mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Huấn Ca. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng. được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt vận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Con dù trước dù sau giữ thinh lặng giữ thanh bình mãi luôn, như trẻ nhỏ tựa lòng hiền mẫu. Hồn con này lặng lẽ an vui.
Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh chị em thân mến, trước hết tôi xin ngỏ lời với chị em là những người vợ, chị em hãy chúc tụng chồng như vậy. Dù có những người chồng không tin lời Chúa thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em, mà không cần chị em phải nói lời nào, vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em. Ước chi vẻ đẹp duyên dáng của chị em không hề tại cái mã bên ngoài, như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng, là tính thùy mị, hiền hòa. Đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Xưa kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế. Họ đã phục tùng chồng như bà Sarah, bà đã vâng phục ông thế. Họ đã phục tùng ông chồng như bà Sarah, bà đã phục tùng ông Abraham và gọi ông là ông chủ. Chị em là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện mà không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Cũng vậy, anh em là những người chồng trong cuộc sống chung, anh em nên hiểu rằng đàn bà thuộc phái yếu, hãy tỏ lòng kính trọng vì họ cũng được hưởng sự sống và hồng ân Chúa ban. Như thế, việc cầu nguyện của anh chị em sẽ không bị ngăn trở. Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Đứng trước cái đẹp, mắt tai tự nhiên bị hấp dẫn, chú ý, quan tâm. Đứng trước một người đẹp, ta không chỉ bị thu hút mà còn muốn đến gần và muốn nắm lấy, muốn chiếm hữu. Là thân xác của chúng ta, thân xác của con người lại có thêm yếu tố về giới tính khác biệt nam và nữ, lại có cái yếu tố hấp dẫn hơn nữa ở nơi cái nhục thể. Cho nên tình ái giữa những người nam và nữ, nhất là khi độ tuổi mới lớn còn trẻ, là một thứ ái tình làm quyến luyến không phải chỉ hai thân xác mà còn hai tâm hồn. Như thế nào là đẹp? Có những người mắt bồ câu mũi dọc dừa, tóc đẹp, quần áo đẹp, vóc dáng cân đối, nhưng mà nó không hấp dẫn lắm, bởi vì mặt có thể trơ đờ, không sống động. Trái lại, một chàng trai có thể ngắm nghía một cô gái có duyên thầm, nét ngoài không rực rỡ lắm nhưng vẫn bị thu hút hấp dẫn. Người ta gọi đó là cái duyên ngầm. Như vậy đối với một con người, cái đẹp nó phải sống động, toát ra từ bên trong. Và nhất là khi ở lâu với một người đẹp, cái đẹp bên ngoài, nhưng một con người với tâm hồn xấu xí, nó sẽ đánh chết cái đẹp bên ngoài ấy. Cho nên ông bà ta nói cái nết nó đánh chết cái đẹp. Trái lại cũng có những con người bề ngoài rất xấu xí nhưng một tâm hồn đẹp lại lâu dần biểu lộ ra cái rực rỡ nội tâm, làm hấp dẫn người khác và họ muốn đến gần, gần gũi, tạo sự thân tình rồi thân mật, có thể muốn sở hữu. Chẳng hạn như trong tác phẩm Số Đỏ Vũ Trọng Phụng, đối với Chí Phèo thì Thị Nở vốn có sắc đẹp, ma cũng chê mà quỷ cũng hờn, lại là người đẹp nhất thế gian. Nghĩa là trên thế gian này nhìn Thị Nở răng hô, mũi tẹt, mắt lồi, mà đối với Chi Phèo lại là người đẹp nhất thế gian. Bắt đầu từ sự quan tâm hấp dẫn đầu tiên, khi Thị Nở quan tâm đến Chi Phèo với bát cháo hành nóng lúc Chi Phèo đau ốm. Quả thật như người ta nói, muốn thu phục tình cảm của đàn ông thì phải đi qua cái bao tử là vậy. Cho nên tâm lý các chị em như các bà mẹ đó hay chăm chút cái ăn cho những người khác, cho con cái, cho chồng con là thế. Nó liên hệ tới chính cái thân xác của người nam, thân xác của người nữ này mà Thiên Chúa tạo hóa đã dựng nên, có sự khác biệt nhưng cũng có sự hấp dẫn để mà bổ túc cho nhau. Đối với người nam thì người nữ là một hiện hữu con người khác với mình, đối diện với mình, và ngược lại đối với người nữ cũng thế. Tạo hóa thật kỳ diệu dựng nên sự khác biệt và hấp dẫn ấy để làm cái cơ sở sinh lý sinh học ban đầu mà tạo nên một cái sợi dây luyến ái, gọi là ái tình, là cơ sở cho hôn nhân. Và đó chính là một biểu lộ hữu hình của một tình yêu, là chính bản thể Thiên Chúa. Thiên Chúa tình yêu không ai thấy, nhưng người ta có thể thấy cái tình yêu biểu lộ rạng rỡ trên nét mặt của cô gái và chàng trai đang thương nhau, đang yêu nhau. Người ta có thể thấy được tình yêu ấy nở rộ trong hoa quả trổ sinh nơi đôi bạn, trong gia đình đôi bạn. Cho nên hôn phối chính là bí tích. Bí tích là một cái gì người ta thấy được của đấng vô hình, và cũng là ân sủng. Đức Maria không thấy mô tả được mô tả bởi phúc âm cái sắc vóc bên ngoài của mẹ thế nào, nhưng mẹ lại là người đẹp nhất. Không phải cái vẻ bên ngoài kiều diễm cho bằng tự chính trong thâm tâm, trong cõi thâm sâu nội tâm của mẹ, vì mẹ được Chúa đoái thương, nhìn đến yêu mến và chọn lựa mẹ làm mẹ đấng cứu thế. Thì mẹ đẹp, mẹ đầy ân sủng, như sứ thần Gabriel nói. Cái chữ đầy ân sủng có nghĩa là đầy duyên dáng. Ân sủng nó đồng nghĩa một họ với một con người duyên dáng. Mà mẹ duyên dáng, mẹ đầy ân sủng cũng có nghĩa là chính Thiên Chúa Ngài nhìn đến mẹ, yêu mến mẹ, cho nên mẹ duyên dáng, mẹ rực rỡ. Mẹ chính là nguồn của ánh sáng, vì nơi mẹ có chính con của mẹ là Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa ấy là ánh sáng cho thế gian, nên mẹ trở thành là một cái hòm bia, trở thành là một cái ngọn đèn để soi chiếu ánh sáng cho thế gian. Cho nên mẹ đẹp rực rỡ. Các thánh là những người được chia sẻ vào trong cái ánh sáng của ngọn đèn của Chúa Kitô ấy ở nơi chính Đức Maria. Rồi có Thánh Monica. Có Thánh Monica, cái vẻ đẹp của Augustino lại trỗi hiện ra cho chúng ta. Monica cũng không được mô tả có một vẻ đẹp nơi khuôn mặt hay nơi thân xác vóc dáng bên ngoài, nhưng nơi Monica có một nét đẹp hấp dẫn ở nơi dòng lệ chảy suốt 18 năm trời khóc chồng mình và con mình, vì chồng mình và con mình đã đi xa lạc và xa vào tội lỗi và cái chết. Cuối cùng thì tình yêu của Thiên Chúa cũng thắng thế. Đôi dòng lệ của thánh nữ Monica trong suốt 18 năm ấy là đôi dòng lệ của một tình yêu chịu đựng, kiên nhẫn, là một trái tim vĩ đại. Quả thật, một con người bé nhỏ nhưng một trái tim vĩ đại mới có khả năng yêu thương nhẫn nhục đến thế. Và Thiên Chúa đã phát huy, đã nhờ đến chính Monica là dụng cụ bí tích để tỏ hiện chính mình, và qua Monica đến lượt Augustino, con của mẹ, cũng trở thành là ngọn đèn, là ánh sáng soi chiếu thế gian nơi cuộc sống của một vị thánh rất gần gũi chúng ta, mà quãng đời đầu thậm chí chúng ta có thể hiểu được như là chính chúng ta, con người tội lỗi của mình. Nhưng chỉ có ân sủng tình yêu của Thiên Chúa đoái thương một cách vô điều kiện thì mới có được một sự hoán cải như thế. Nhưng Thiên Chúa làm qua cái dụng cụ của người, chính người mẹ. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Monica, chúng ta cũng nghĩ lại chính cái vẻ đẹp ấy ở nơi thánh nữ và cũng đồng thời ở nơi mỗi người chúng ta. Nơi các chị em, tôi thấy hôm nay ánh sáng chan hòa rực rỡ của các bà mẹ công giáo, của giáo phận cũng như của giáo xứ Vĩnh Hòa chiều hôm nay, buổi chiều thứ sáu này. Vì nơi các chị em có những dòng nước mắt có khi chảy ngược vào trong, bởi vì không ai thấy những dòng nước mắt ấy. Những dòng nước mắt cũng giống Monica đang âm thầm đau khổ chịu đựng và nguyện cầu cho một người thân yêu nào đó của mình đang đi vào bệnh tật thiêng liêng, và là cái chết thiêng liêng mới là cái nỗi sợ kinh khủng cuối cùng của chúng ta. Nhưng các chị em hãy tin tưởng, hãy phó thác hoàn toàn cho tình yêu toàn năng của lòng thương xót Thiên Chúa, bằng cách hãy kiên trì đừng ngã lòng trong khóc tội của mình, tội của con cái mình, của anh chị em, của chồng, của vợ, để mà chính lòng thương xót vốn rất quyền năng ấy của Thiên Chúa sẽ phát huy tác dụng qua các chị em để ơn cứu độ đến với những người thân yêu ấy. Chúng ta nguyện cầu tạ ơn Chúa, đồng thời cũng cầu xin tha thiết cho trái tim của các chị em cũng được to lớn để có thể yêu thương trong nhẫn nại, trong chịu đựng, trong tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả.
Giờ đây xin mời quý bà trong ban chấp hành giáo xứ, các giáo họ ta tiến lên. Xin mời quý bà quỳ đọc 10 lời tâm niệm.
Thank you.
Xin kính mời quý bà đứng. Giờ đây chúng con kính mời Đức Cha Louis tiến đến trao bổ nhiệm thư cho quý bà trong ban chấp hành mới. Xin cộng đoàn cho chàng vỗ tay chúc mừng ban chấp hành Hội Các Bà Mẹ Giáo xứ Vĩnh Hòa. Chúng con kính mời Đức Cha. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Giờ đây thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Thánh nữ Monica mẫu gương về lòng từ mẫu trong việc sinh thành dưỡng dục Thánh Augustino nhận ra và trở về với tình thương Thiên Chúa. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng những lời nguyện xin sau đây.
Đức Giám Mục là đứng kế vị các thánh tông đồ, là thầy dạy đức tin, là mục tự chăm dắt đoàn chuyên trong mỗi giáo phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giám Quản Giuse, Đức Cha Louis, Chủ tế, Giám Mục giáo phận chúng ta tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui trong mọi công việc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Linh mục là những người được Đức Giám Mục sai đến mỗi giáo xứ để chăm sóc cộng đoàn, đặc biệt là các hội đoàn đạo đức và tông đồ. Xin Chúa cho cha Phaolô, tổng linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, tổng giáo phận Sài Gòn, cha Giuse hạt trưởng, tổng linh hướng giáo hạt Phú Thọ, cha chính xứ Gioan Kim và các linh mục trong giáo phận chúng ta có trái tim biết yêu bằng một tình yêu hiến dâng, một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người, nhất là những người nghèo khổ và những người bị bỏ rơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người mẹ là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa trong mỗi gia đình và cộng đoàn giáo xứ. Xin Chúa cho các bà mẹ công giáo khắp nơi, cách duyên cho các bà mẹ giáo xứ chúng ta, siêng năng cầu nguyện nơi gia đình và nơi cộng đoàn, biết gây tinh thần hiệp nhất và bác ái, là tấm gương phản chiếu tình yêu của Chúa Kitô trong gia đình và nơi làm việc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con người được vinh dự cộng tác công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Monica cho các người đại diện chúng con là ban chấp hành các bà mẹ giáo phận, ban chấp hành các bà mẹ giáo hạt, các chi hội luôn hiệp nhất cộng tác trong yêu thương và vui tươi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa đầy lòng từ bi nhân ái, Chúa đã ban cho nhân loại mẫu gương làm mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho các bà mẹ công giáo chúng con noi gương Đức Mẹ là lắng nghe và thực hành lời Chúa hằng ngày. Chúng con cầu xin giờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ của tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng tiếng của lễ này để kính nhớ thánh nữ Monica. Xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực mới luôn luôn mà làm cho hội thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa. Vì thế, lạy Chúa, với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức cha giám quản Giuse, Đức cha Louis giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là ba linh hồn Giuse, linh hồn Teresa, ba linh hồn John Bautista, hai linh hồn Maria, linh hồn Ine, Joan, Paulo, Daming, Vicente và các linh hồn Giuse và cha cố Giuse nhân ngày giỗ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, xin Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng có tội.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngừng, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Nào đâu danh vì
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ Kinh Thánh Monica, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa đốt nóng lòng tình yêu của chúng con. Nhờ đó càng ngày chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con.
Chúng con kính mời Đức Cha cùng quý cha an tọa. Xin kính mời cộng đoàn đứng.
Xin mời quý khách chúng ta ngồi, cộng đoàn giáo xứ chúng ta đứng trước khi bà hội trưởng của giáo xứ chúng con cảm ơn Đức Cha. Thì thưa Đức Cha Louis, con thực sự con thấy Đức Cha thì con rất là gần, nhưng mà trong vai trò của vị giám mục thì con sợ hãi vì con không dám gần. Nhưng Đức Cha đã yêu thương con. Con cảm ơn Đức Cha vì năm cái tin nhắn con mới được hẹn với Đức Cha, vì con nhắn lộn lung tung hết. Đấy là cái biểu lộ cái sự bối rối. Con đã bỏ tỏ bày. Con rất là nhớ nhiều kỷ niệm về Đức Cha trong ngôi trường Đại Chủ Viện Thánh Giuse. Nhưng cái điều con nhớ nhất đó là những lần Cha ra chơi bóng rổ với tụi con, thì chúng con thấy cái sân bóng nó có hào khí và thấy có tinh thần. Và khóa năm chúng con là đàn em, thấy Đức Cha là gương mẫu thể thao trong nhà trường, thì chúng con thấy sao mà nó ấm cúng và con rất hạnh phúc. Trong ngôi trường Đại Chủng Viện Thánh Giuse, con đã học dưới lớp Cha. Và thưa Đức Cha, con còn được biết thêm lúc đó trong nhà trường, anh em tụi con bối rối, đứa nào cũng nói rằng Đức Cha phải đi học. Xin lỗi là lúc đó Đức Cha chưa làm Đức Cha, nhưng mà anh Tuấn phải đi học thần học tín lý, bây giờ là đi học về gia đình. Thì anh em chúng con ai cũng ngỡ ngàng, nhưng đấy là ý Chúa để Đức Cha về. Hôm nay Đức Cha chia sẻ cho chúng con một cái tình yêu, một vẻ đẹp mà Đức Cha đã cảm nhận sâu thẳm, để chúng con thấy được vẻ đẹp của một người mẹ. Nó từ tâm hồn, nó không phải là những cái bên ngoài. Con cảm ơn Đức Cha vì đã đến với giáo xứ chúng con và dâng lễ cho chúng con. Thật sự là riêng con rất tri ân Đức Cha. Và kính thưa Cha Phaolô, Chánh xứ Tân Định, con cùng lớp với Đức Cha, nhưng thực sự Cha tài đức trong lớp. Cha được anh em con nhớ cái ngày mà Cha muốn giao lại cho gia trưởng lớp cũ. Cha trưởng lớp cũ đi du học về, thì Cha muốn giao lại cái chức trưởng lớp của 7 địa phận, nhưng mà tất cả anh em đều nói rằng Cha không được từ chức, bởi vì Cha Phaolô có cái tài tổ chức cũng như là có những cái khôn ngoan trong ứng xử và khiêm nhường trong cuộc sống mà chúng con cùng lớp rất là quý mến. Riêng con thì trong những lúc linh mục đời của con có những khó khăn, Cha đã chia sẻ cho con những cái cách thức để làm việc thế nào cho tốt. Thật sự đó là một cái điều con rất là hạnh phúc. Cha đã lên tới chức tổng linh hướng của Tổng giáo phận Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh. Cha là ưu ái, đáng lẽ chiều nay Cha rất bận, nhưng mà Cha nói thôi thì lỡ nhận lời phải đến, nhưng mà không phải vậy. Nhưng mà Cha đến với chúng con vì là một tình bạn hơn là một cái chức vụ. Con xin hết lòng cảm ơn Cha. Con cảm ơn Cha Vinh Sơn, dòng Thánh Tâm Linh Mục truyền giáo. Cha đã đến với nhiều lần với giáo xứ chúng con. Hôm nay Cha đã đến như là một cái sự chia sẻ cầu nguyện cho giáo xứ, cho các bà mẹ trong giáo xứ. Kính thưa Cha Vinh Sơn, Phó Sứ Huyện Sĩ, một người con linh mục của giáo xứ, luôn luôn lúc nào con cũng thấy Cha có mặt trong mọi nỗi vui buồn của giáo xứ. Nay Cha về với giáo xứ chúng con, thực sự chúng con xin hết lòng tri ân. Và thưa Đức Cha, Cha Tổng Linh Hướng và quý Cha, giờ đây bà hội trưởng hội các bà mẹ cùng giáo giáo xứ chúng con giới thiệu đây là tân hội trưởng. Giáo xứ chúng con có cái bề dày từ 27 năm rồi là có hội các bà mẹ cùng giáo. Xin mời bà tân hội trưởng có đôi lời.
Trọng kính Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Chánh xứ giáo xứ Tân Định, Tổng Linh Hướng Hội các bà mẹ Công giáo, Tổng giáo phận Sài Gòn, Cha Vinh Sơn Trương Đức Vinh, Phó xứ Huyện Sĩ, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạt, dòng Linh Mục Thánh Tâm, Cha Doan Kim Chánh xứ. Con xin đại diện các bà mẹ Công giáo, giáo xứ Vĩnh Hòa có đôi lời tri ân Đức Cha và quý Cha.
Hôm nay Đức Cha về thăm giáo xứ Vĩnh Hòa thân yêu của chúng con. Trong dịp này Đức Cha đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các bà mẹ trong giáo xứ. Đây không chỉ là niềm khích lệ, mà với những lời cầu nguyện của Đức Cha, chúng con tin tưởng và mạnh dạn sống ơn gọi làm người mẹ công giáo trong gia đình, trong giáo xứ và trong xã hội. Hôm nay chúng con cũng được biết ngày mai Cha lên đường đi Vatican triều yết Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng con cầu chúc Đức Cha đi bình an và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin phép Đức Cha cho chúng con có đôi lời với Cha Phaolô Tổng Linh Hướng, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Cha Tổng Linh Hướng, chúng con xin cảm ơn Cha đã yêu thương các bà mẹ chúng con. Mặc dù rất bận rộn công việc của giáo xứ, Cha về tĩnh tâm cho chúng con. Hôm nay Cha lại về dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin hứa cố gắng cộng tác với các bà mẹ trong giáo hạt và giáo phận. Và chúng con cũng cầu chúc cho Cha nhiều sức khỏe, ơn bình an và thánh thiện. Chúng con xin cảm ơn Cha Chánh Xứ, quý Cha Đồng Tế đã cầu nguyện cho chúng con trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa trả công bồi hậu cho quý Cha. Chúng con cũng xin cảm ơn chị Hội trưởng Tổng Giáo Phận, Ban Chấp hành Giáo Hạt và các chi hội đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Cầu chúc cho chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa, với Cha Tổng Linh Hướng Giáo Phận, để mỗi ngày sống xứng đáng là người mẹ thánh trong gia đình và loan báo tin mừng cho mọi người. Chúng con kính dâng Đức Cha cùng quý Cha bó hoa tươi thắm, tượng trưng cho lòng yêu mến và kính trọng của chúng con. Sau thánh lễ, chúng con kính mời Đức Cha, quý chị và quý khách ở lại dùng bữa cơm thân mật với chúng con tại sân chư thánh giáo.
Xin kính mời quý bà chúng ta dâng những bó hoa tươi thắm lên Đức Cha và quý Cha.
Một lần nữa xin cộng đoàn cho chàng vỗ tay chúc mừng ngày vui trọng đại hôm nay.
Giờ đây cộng đoàn giáo xứ chúng con kính xin Đức Cha cho chúng con đôi lời hướng từ trong ngày vui hôm nay.
Mời cộng đoàn anh chị em ngồi. Trong suốt hơn 3 tháng qua, mỗi ngày tôi đi thêm sức trong các giáo xứ, mà thường là mỗi ngày 2 thêm sức, cho nên hôm nay nó gần kiệt sức rồi. Nói đùa một chút cho vui, mỗi lần đến thêm sức đều có thăm mục vụ và cuối lễ đều dặn dò hai cái điều này. Chắc các chị em ở các giáo xứ đã từng nghe rồi, tôi nhắc lại cho giáo xứ Vĩnh Hòa đặc biệt. Trong thời đại hôm nay, chúng ta thấy có những hiện tượng này ở trong các gia đình, là trong bữa cơm người ta chẳng nói năng gì với nhau hết, chỉ có cúi gằm mặt ăn, một tay cầm chén cơm xúc ăn, tay kia cầm cái điện thoại rồi quẹt quẹt ở trên cái mặt điện thoại, không ai nói chuyện với ai hết. Như vậy cái đó có phải là bữa cơm của gia đình không, hay đó là cái quán cơm? Mà ở quán cơm người ta cũng còn có nói chuyện với nhau mà. Gần đây thì tôi thấy cái hiện tượng đó ở trong xã hội đó, chứ không phải ở chỉ nơi nhà các anh chị em đó. Điều đó thật là một điều tai hại, tai hại cho các gia đình về lâu về dài. Vì bữa cơm chính là cái lúc, là cái nơi để cho những sinh linh bé nhỏ của chúng ta, con cái của anh chị em, nó lớn lên từng ngày trong cái nhân cách, trong cái tình cảm, trong cái căn tính của nó ở gia đình. Thế mà bây giờ không còn,
Người ta chỉ lo thanh toán cái bụng cho nó êm. Người ta sống đâu phải chỉ nhờ cơm, người ta còn sống còn nhờ tình cảm, nhờ tinh thần, nhất là còn nhờ lời Chúa nữa. Anh chị em thấy ở trong các cái buôn làng, cái người thường đó, khi vào một cái nhà rông lớn hỏi ông trưởng tộc, ở đây có mấy gia đình nhỏ, mấy gia đình căn bản, ông nói cứ đếm bao nhiêu cái bếp thì có bấy nhiêu gia đình. Như vậy mỗi một cái bếp là một gia đình. Cái bếp nó làm cho ấm nóng, mà trước hết là ấm nóng cái bao tử, từ đó ấm nóng trái tim, rồi từ đó cả nhà cùng sống yêu thương, gần gũi, ấm cúng, chan hòa quanh bữa cơm. Vì thế mà gia đình được gọi là một foyer, tổ ấm. Nhưng mà nghĩa đen foyer là cái bếp, là cái lò. Thế mà ngày nay các gia đình, nhất là những gia đình trẻ, không còn thời gian để mà nấu nướng cho cả nhà một bữa ăn, mà thường đi mua các bữa ăn nhanh đem về phát cho mỗi người một hộp. Và vì thế mà mỗi người cầm một hộp ăn, có thêm cái điện thoại thông minh nữa, mỗi người một góc. Thế là không còn gia đình. Các chị em thân mến, các chị em không đốt lửa trong bếp nhà mình làm một bữa cơm cho gia đình đó, mà ngày nào cũng thế, thì chồng con nó sẽ tìm cái bếp của người hàng xóm, của bà hàng xóm. Điều đó quan trọng, rất cơ bản và rất quan trọng. Vì thế mà Ủy ban Mục vụ Gia đình muốn nhắn gửi đến từng gia đình, nhất là những gia đình trẻ, hãy sống ba không về bữa cơm gia đình: không tivi điện thoại khi ăn cơm, không chỉ trích nhau trên bàn cơm, vì bữa cơm là nơi nói những lời yêu thương, ân cần, dịu dàng, quan tâm, chăm sóc nhau. Trời đánh cũng tránh bữa ăn. Và cái không thứ ba là không ăn thức ăn nhanh thường xuyên. Bữa cơm chuẩn bị cho một bữa ăn cũng là thành phần của bữa ăn gia đình. Rồi điểm thứ hai muốn nhắn gửi, mà tôi biết chắc các bà mẹ Công giáo thì rất là tốt và đạo đức, cũng nhắc sơ sơ thôi, đó là cầu nguyện chung trong gia đình. Ngày hôm nay cũng đang mai một, nhiều gia đình thấy không còn thời giờ chung nữa để có thể có một sự quy tụ buổi tối hay là kinh tối kinh sáng. Cho nên có Chúa thì gia đình mới yên vui hiệp nhất, hạnh phúc. Không có Chúa thì có nguy cơ gia đình sẽ không còn là gia đình. Đức Thánh Cha Francisco nói, gia đình mà cùng nhau cầu nguyện thì sẽ ở bên nhau. Trước cái tình trạng ngày hôm nay, các đôi hôn phối ly dị ly thân càng ngày càng nhiều, trong số đó có những đôi Công giáo cũng nhiều lắm. Bởi vì không biết để Chúa ở giữa, không biết đặt Chúa ở ngay trung tâm điểm của gia đình, của đời sống, cho nên chúng ta không còn gia đình. Vì Chúa chính là nguồn cội của mọi gia đình trên trời dưới đất. Đôi lời ngắn ngủi muốn gửi đến các chị em, các bà mẹ Công giáo, đặc biệt ở Vĩnh Hòa, cố gắng lên nha. Rồi, mời tất cả cùng đứng, chúng ta nhận phép lành.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Hãy chúc tụng danh Chúa.
Từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.
Là Đấng tạo thành trời đất.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lê Sông chúc anh chị em đi bình an.
Thank you.